mà do cái chấp ngã của mình không? Cái chấp ngã của mình nó kinh khủng lắm. Cái gì có thấy không? Cái chấp ngã chẳng hạn như bây giờ chú Vĩnh mà vô đây hơn dân vật thiền được cái vô ai thà khi chấp phá thì ngồi tự nhiên có điểm lặng lặng vô ngồi cái là ai cũng đi họ kính trọng họ lễ chúng, mà từ cái lễ đó nếu mà thật lực mình có đó thì không sao, mình không có là mình tổn đức rồi, tổn đức rồi đó. Rồi cái thứ hai đó, mình đa số mình cứ một cái người xấu mình cứ phê bình cả đời mà biết đâu họ chỉ cần ngày ngủ như cái sáng hồn nghe được pháp họ đã chuyển cái tâm họ rồi, phải không quý vị? Từ đó mình cứ mang tội, mang tội hoài. Thật ở đời xưa người ta tu xong người ta tốt quá, người ta có phước, còn mình tu hoài không thấy phước, thành cái nó cũng di cái ngã mà mình mất phước, mà cũng di cái ngã rồi Phật nó phá ngã rồi là phước đức vô lượng, mà còn cái ngã là phải không, còn cái ngã là không bao giờ hết. Thì cái chìa khóa này cái gì cười đó là cái chìa khóa trước khi cái chuông mình vẫn có cái tánh thấy, sau khi cái chuông mình vẫn có tánh thấy mà mình chỉ chấp vào cái nghe ngày đúng ngày thôi, phải không? Thành ra khi có cái thân này vẫn có tánh biết, khi mất cái thân này vẫn ở trạng thái trung tâm, vẫn còn đi xuyên được chất nữa mà, thì tại sao chúng ta lại không vô tự tại mà chúng ta lại kiếm vào một cái chỗ cái gì mà có sắc tướng, có hình tướng thì cái đó là có quại rồi. Còn có một cái mà không có hình tướng mà nó vẫn có thấy nghe không biết thì cái đó phải là niết bàn hay không? Nhưng mà đừng có tưởng thấy như vậy rồi có nhiều người ngộ trong chỗ đó rồi cho mình bập 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 tổ, tay phải thì tắt tổ, tay trái tắt bập, tức là nó cho mình ngay với tổ bập là đó vô được kiếp đó. Tại vì đó chỉ là mới bước vô cái trường đại học thôi, mình mới được chiêu đức nó nhận vào trong cái trường university rồi, còn phải qua những cái mà tu hành vô được kiếp. Mình còn đây nè, chưa có 32 tiếng tốt, chưa có 80 giới đẹp, mà nhiều vị thiền sư mới vừa lọt vô cái cửa đó là tay phải tác phẩm, tay trái đánh tổ rồi, cái đó là sai, tổ đức liền. Tổ đức một cái là sẽ thấy đi xuống, từ đây mình thấy cần kiện từ cái phước Phật tử mình đi đâu, tu hành sao. Ở thầy núi cho tôi đừng có nhiều người ra nói lúc này thầy tôi tu lương bậc sáp, thầy tôi tu như là thủy sáp, thầy tôi cũng nói cái đó là tổng đức, cứ từ từ tu. Mình giống như Diệu Trung ngày xưa có 200 lượng vàng, chị nói dạ chị lỗ, Diệu Trung đang bán lời một cây 5 ngàn, bây giờ em lỗ 1 ngàn. Diệu Trung lúc nào cũng than cũng thở như vậy, như vậy là chắc ăn đó. Thì đối với cuộc đời của tôi cũng vậy, đời này ma quỷ rất là nhiều, nghiệp chướng nó rất là nhiều, nhưng mà đừng có nói láo quá. Quý vị có thấy cái tàu không? Khi mà cái tàu tay ta nhìn mà nó chìm là do cái gì? Là do cái cục đá nó nổi lên có chút xíu mà cái phần nằm ở dưới nó nằm dưới lớn, đúng không quý vị? Thành cái người, cái nhà giàu thứ thiệt á là không bao giờ xô cho người ta thấy. Và cái nhà giàu mà thứ mà thứ mới phát sinh giàu á thì có 1 ngàn là làm mượn lên 20 ngàn để mua chiếc xe Lexus. Mà cái người có thiệt họ có 20 ngàn họ ốm thèm mới đi xe cũ, đúng không quý vị? Thành tu hành cũng phải vậy đó, kêu là kiện phước, kiện phước kiện cát đó. Đó thầy nói cái chuyện là làm đó. Thì bây giờ thầy nói đi dài đi vô cái đề tài hồi nãy trả lời, có vị tăng tu hành có đạo lực chứng tứ thiền, có thần thông có thể bay lên không trung đi khất thực, được vua tôn là quốc sư, tức là nói trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Chứ chứ nào là hát như là ông bay để cho thấy tự đa thần thế ái mộ và nhận ông là quốc sư. Và có một vị Phật tăng chưa có đạo lực, chưa có thần thông, chưa chứng tứ thiền, chưa chứng A-la-hán, vậy Phật tử chúng con nên chứng trọng vị nào hơn? Thật ra phải có tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng, đúng không quý vị? Tâm bình đẳng không có, tại vì ở cái vị trí nào mê là chúng sanh, ngộ là Phật, thì giữa cái tấm giác ai cũng có pháp thân, tức là Phật tâm. Cái ông A-la-hán nó cũng có Phật tâm, mà cái ông Phật cũng tâm này vẫn có Phật tâm, đúng không quý vị? Thành ra mình nếu mà mình mà trọng cái đó là mình phước mình yếu rồi đó. Mình phải trọng cái người mà mới tu và cái người tu lâu bằng nhau thì cái phước nó vô lượng. Mà mình còn khởi một cái tâm là trọng cái ông có thành công, mà không trọng cái ông mà không có thành công là mình đã mất phước rồi đó, đúng không quý vị? Tức là gì? Quý vị còn có cái ngã trong đó. Tại vì quý vị cái ngã cho tôi, tại vì cái ông bay được tôi chưa bay được tôi trọng, còn ông này không, ông đi bộ tôi cũng đi bộ, anh có cái ngã trong đó không? Mà Phật nói diệt hết cái ngã, diệt hết cái ngã thì có phước. Cái gì để coi ta, ha? Quý vị làm một cái gì là do có cái ngã để ít phút. Cái gì thầy trò mình ở đây, cái chùa mà nó thịnh hưng là do ông thầy còn đặt cái ngã trong đó không? Ông thầy còn đứng trên trong đó không? Ông thầy có đứng trên nhà văn không? Ông thầy có nắm quyền của quỷ hay không? Thì nó phước hay không là chỗ đó, ha? Giả sử mà thầy lâu nay đó, thầy đặt luôn phút xưa, rồi đám ma, rồi đám tầm tư, rồi đám cúng, thầy khi sau một cái lễ cầu siêu, Phật tử hỏi thầy bao nhiêu, thầy cũng nói là cúng từ 200 từ Di Đà 200 gì đó đến ngàn. Thì sao bữa lễ đó người Phật tử cảm thấy là ông thầy này sòng phẳng, thầy đi được thầy tôi đi được, đây có trở lại chùa không? Không trở lại chùa. Nhưng mà do gì mình không có lấy cái ngã, mình lấy tất cả chúng sanh đều cho bạn em, thì mình có cái chùa để cố đại chúng, họ có một sự mình lại giúp chứ hết tâm lòng không có cái ngã. Thì khi đó người Phật tử ông thầy thì không có cái ngã với mình, không tính toán, thì mình cũng đối là không có cái ngã do cái nhân quả. Và người Phật tử cũng đối là bản tịnh không có ngã chấp trong đó, và họ có sẵn sàng khi chùa gặp nạn, chùa gặp tai biến, họ có thể bỏ ra hàng trăm ngàn, bỏ ra hàng chục ngàn không có tiếng. Ví dụ cái đồng ý thấy có được nhân quả chưa, thấy cái phước báo chưa hả? Còn nếu mà thầy tính toán, nếu thầy tính toán từ 3 năm nay xuống núi chưa chắc thầy thu được những cái kết quả mà bằng một gốc của bây giờ, đúng không quý vị? Đó, thì quý vị thấy được cái chỗ đó. Bây giờ thì mổ xẻ nè, muốn trả lời cái câu hỏi của cái vị đó, một vị chứng tứ thiền và một vị chưa chứng tứ thiền thì nên trọng ai? Đối với thầy nên trọng bằng nhau. Thì thầy nói ví dụ thế này, thầy kể một cái chuyện này thôi, chuyện này có thật trong kinh Pháp Cú. Thì quý vị biết là thời Phật nhập diệt khoảng chừng 300 năm, thời vua A Dục, hoàng đế A Dục. Thì sau khi hoàng đế A Dục nhập diệt rồi, thì cái thời con cháu của hoàng đế A Dục thì cũng rất là hậu thì cao tạo. Thì một bữa đó cái ông vua đó, ông vua là cháu ba đời của vua A Dục, ông mới đi, nghĩa là ông đi chinh lý ở một cái tỉnh đó, và ông dặn cái người vợ là bà hoàng hậu hàng ngày tổng điều có một cái gì thánh tăng từ trên núi tuyết, tức là Di Mã Lạp Sơn, ngài bay xuống đây và ngài tôn bát, và ta tổng điều đứt tay, nghĩa là bỏ đồ ăn vô trong cái bát cho ông tăng đó, là vào sẽ họ thần xong ông sẽ bay về núi Di Mã Lạp Sơn đúng chừng họ. Thì hỏi làm sao mà thần thiết biết được ngài đâu ăn vô dặn cái việc đó, ông cúng cho cái gì đó không? Mà hoàng hậu thì hồi xưa chỉ ở trong cung không được ra ngoài đồng thành. Thì nó khi nào mà hoàng hậu nghe cái tiếng mà cái y đó mà nó lào xào lạc xạc, hỏi tại sao y mà lào xào, tại vì ông này ông bắt y và cái vỏ cây, tức là ngày tu trên núi Di Mã Lạp Sơn, ngày lột những cái vỏ cây ngày kết lại thành ra một cái y, quý vị hiểu không? Cái y mà làm bằng cái vỏ cây là cái gì, người ta tu khổ hạnh cỡ nào. Thì khi nào mà nghe cái tiếng mà nó bay lạc xạc, ông bay xuống, ông đi vào cổng hoàng cung, ông đi từ cửa hoàng cung, và cái tiếng mà lá cây cái vỏ cây á mà cái y lào xào là phải chuẩn bị đem cơm ra cúng. Thì bữa đó cái ngày cao tăng mà đã chứng là chứng tứ thiền không, chứ ông chưa chứng là la hán, tứ thiền thôi nha, tứ thiền là có thần thông như là đề bài đặt ra. Thì ông chuẩn bị từ trên núi ông ta xuống, nhưng mà ông ngồi thiền, bữa đó ông nhập định ngay quá, ông vào định sâu quá đi chú định, thấy có những lúc mình ngồi mà mình vào thiền á, mình vào có khi là 2-3 tiếng, mà có lúc mình vào không được thì mình vào nửa tiếng, mình thấy mình lọ mình xả. Thì bữa đó ngày nhập thiền hơi lâu, thì ngày mới là quên cái giờ ngọ. Khi ngày sáng thì thấy mặt trời đã qua khỏi cái đỉnh đầu, mà theo cái luật ngày xưa các thầy tỳ kheo không ăn sao giờ ngọ. Do đó ông suy nghĩ hoài, ông nói bây giờ mình lỡ hẹn làm cái đức vua bây giờ, thì ông dùng là thật thông, ông biết ông đức vua đi kinh lý bằng hoàng bạc hậu, cái đang chờ mà hoàng hậu bây giờ quá bảo mệt mỏi, bây giờ biết là bảo cũng đục. Thì ông có dùng thần thông, ông bay xuống, thì bả ngủ gục, bả đang cầm một cái mâm đồ ăn sẵn, bả ngồi ngay trước cái cung. Thì bây giờ thì ông có bay xuống, thì ông bay vô thì thường thường đó, ông bay tới cổng thì bả đứng đằng này, bả để ở trong cái phòng có sợ đồ ăn nó nguội đó. Thì bả canh lâu quá bả mệt, bả mới đem sai tỳ nữ đem cái đồ ăn vô hay gì đứng trước cửa bằng cung. Thì ông kia đáp xuống là xong, đằng này bả mệt quá, bả sai ngự lâm vương đem cái đồ ăn nó vô, cái mâm đồ ăn nó đem vô trong cái cung sâu chút. Thì bà mới nằm, bà ngủ thiếp ở trên cái như là cái treo cái giường nhỏ nhỏ, bà nằm bà ngủ. Thì ông này ông vô và ông bay xuống, thì cái tiếng khua lá cây và cái vỏ cây ông bà không nghe. Thì ông hỏi Ngự Lâm Vương như vậy là hoàng hậu ở đâu, nó hoàng hậu đang nằm chờ coi như là sa môn ở trong cái hậu cung. Thì ông bước vô, thì khi ông bước đi vô coi cái bình bát, thì cái tiếng vỏ cây cái y nó kêu lọc cọc cái gì lên tượng cái vỏ cây mà mai thành cái áo mà. Thì bà giúp mình, bà dạy vào cái gì biết, cái người Ấn Độ mà đắp cái áo gì, cái người đàn bà mà khi họ đắp cái mảnh vải giống như một cái y thôi. Và bà đứng dậy bà giúp mình thì nguyên cái y bà tuột xuống, chứ không phải người đàn bà Mỹ hay người Việt Nam, tại Ấn Độ không có cái giấy thôi, có cái miếng vải thôi. Thì bà đứng bà tuột xuống, bà đòi ra hết những cái gì mà của cái người nữ trầm che giấu. Và cái ông này trong phút đó cả đời ông tu trên núi chưa tiếp xúc với người nữ, qua đây hồi xưa tới giờ một cái vị tăng nó chỉ nhìn thời Phật là chỉ cho nhìn các bà nữ là đâu, nhưng từ mắt cá tới xuống hỏi có cô Diệu Tấn biết phải không, Diệu Tấn phải không, thì theo như là phải nhìn từ mắt cá tới xuống, còn Diệu Tấn là sao trợn nhìn lên ha. tích, chỉ nhìn được người dự tắm là nhìn một cái người đàn ông dự tắm, chỉ nhìn được mặt cá rồi xuống, thấy không? Còn mà thầy nhìn mấy bà chỉ nhìn mặt cá rồi xuống, và lần này tự nhiên vô mà giúp mình nó đủ mới đứng dậy cái tuột hết cái sinh y. Thầy ông này ông thấy đẹp quá, vợ hoàng hậu mà ai bà phú báo mà đương nhiên vợ vua là đẹp rồi, thì ông khởi cái lòng ái nhiễm, ông thấy nó sững già, lúc đó ông mất thần thông liền, mất thần thông, nghĩa là đang bay từ núi Hy Mã Lạp Sơn xuống, mặc áo vỏ cây là phải đua kiếm chủ phải không? Mà trong khi đó tự cần bà hoàng hậu ông cũng được đứng dậy cái áo Ấn Độ mà tôn ngang cái là thấy rồi tự nhiên mất thần thông. Mất thần thông là coi cái gì thấy sao? Cái ông đó hồi xưa giống ông lấy thần thông á.
Cái đó là hoàng hậu coi như là có cái thần thông cao nữa.
Tức là sao? Thì trong lúc đó kinh Phật nói đoạn thế này, thì lúc đó ông nói trời ơi, ta là ngọn tâm, cái ông nói ta là ngọn núi tu di, tu hành, tức là lúc đó ta tự ngã mình là ngọn núi tu di, tức là sụp sụp không ai sụp đổ, bây giờ nguyên một cái ngọn núi tu di mà sụp đổ rồi, phải không?
Giống như mà cũng muốn.
Thành ra lúc này tôi sẽ trả lời với cái vị này hồi nãy nói, một ngọn núi tu di cao 80 cây tình còn sụp đổ, hú chi là một ngọn núi độc này. Một ngọn núi tu di bay từ Hy Mã Lạp Sơn xuống mà gặp phần hậu còn bị sụp đổ, hú chi là một ngọn núi độc nhỏ nhỏ này. Rồi bây giờ đã hỏi thầy, nếu mà gặp Mai Lan Già sao thầy sẽ trả lời luôn là hú chi là một cái ngọn núi độc nhỏ nhỏ này, phải không chú Vĩnh? Phải không Bác Đạo? Sao Bác Đạo yêu nghe vậy? Đầu lắng nghe. Đó, thì khi ông nói một ngọn núi tu di sụp đổ, thì lúc đó thì đọc ở đây là nói một ngọn núi tu di bay được còn sụp đổ, huống chi là một cái ngọn núi tập này. Thì lúc đó biết sao không? Lúc đó thì bà hoàng hậu đó, bà mới bà nói bây giờ nãy là bà quỳ xuống mà đánh lễ liền, rồi thấy vua kính ông này lắm. Dạ con là nghe lệnh của quốc vương, của chồng con là coi như là dặn là phải chờ con, không biết lúc nào cái giờ ngọ, không biết là con ngủ mê lúc nào hay là con có lỗi gì con xin sám hối, thì ngài nói không, ta nhập định lâu quá và ta quên, bây giờ bữa nay ta xuống thì ta không biết là thì ta dùng ta thấy để biết quốc vương đi kinh lý, thì bây giờ cái chuyện này bảo xin lỗi, trong lúc con ngủ con lỡ coi như là bất lễ để cho cái quần áo nó rơi rớt thì con xin đảnh lễ đó, thì ngài cũng nói vậy thì ông này ông về. Và từ đây, từ chỗ Kinh Thành á, mà đi bộ lên có Hy Mã Lạp Sơn mới đi 3 tháng. Hồi đó thì không có bay cái dèo, phải không? Bây giờ, hồi xưa cái y vỏ cây thì nó nặng, cái gì tưởng tượng có lấy cái vỏ cây, cây đi mang nó nặng. Mà bay vào bây giờ đi không nổi. Đi không nổi bắt đầu biết sao? Thì ngày đi như vậy, mới một ngày trời mà bộ y nó nặng quá, hồi xưa có thần thông thì nó nhẹ. Bây giờ trở thành ra là một cái vật chứng ngại, thì ngày mới nghỉ lương nghỉ tới, và ngày mới đi vô một cái xóm nhà nghèo mới lộn cái lá chuối, lộn cái lá chuối và quấn lại làm cái y, nghĩa là thay lá chuối cho nó nhẹ. Rồi ngày mới dắt cái bộ y củi, mới dắt cái da đi. Thì ông vua ông về tới nơi, ông về tới nơi thì chiều ông vua đi kinh lý một tuần, thì ông có nghĩ là như vậy là tại sao mà kỳ quá vậy, thì ông trên đó lúc nào ở trên chân núi á, ông cũng có khai một số ngựa Long Vương mà dắt ở dưới chân núi thì Ba Lạp Sơn. Thì ngày xưa người ta thả một câu, ta thả đi không tin, hồi xưa không có máy bay, không có điện thoại, thì tại vì ông này ông đi bộ thì cứ mỗi ông vô đi có ngày mai ông về rồi thấy không, ông vô cơm cũng không thấy cái gì a la cái gì mà chứ thứ thiền này đã xuống, cái ngày thứ hai cũng xuống, ông tức quá ông kêu vào hoàng hậu ra mới nghe, trong lúc mà thầy ta đó, xuống đây thọ thực, nhà ngươi có khinh thường có làm cái gì để cho thầy ta coi như là khởi cái tâm phiền não để mà thầy ta coi như là giận không xuống thọ thực để ta tổn tức. Ta nó là cung kính trọng ông thầy này, bây giờ nó là tại sao mà đọc cho ông một kinh này không đi, thì mới ông có thả chiêu một câu nó bay về trên đó trên núi, thì thả ra thì cái người đứng dưới nó nói dạ lên núi chết, lên núi và thấy nghĩa là nguyên cái hang động của ngài vẫn còn nguyên, nghĩa là không có cái đó, thì hỏi coi ngài có bị hay ngài đi đâu không, không có, thì ông đích thân nhà vua mới cử, nghĩa là đợi bây giờ ngựa thiên các đi thiên quý mã đó, nhà vua đi 4 năm, nghĩa là cận vệ chạy, nghĩa là chạy nhà vua đi, thì ông nhà vua đi cái là tới tuần thứ hai rồi, ổng mới đi nửa đường thôi, thì nhà vua mới thấy một cái ông tăng nào giống thầy mình quá, nhưng mà sao giống thầy tông lai, sao lúc này có tệ quá. thấy thầy núi núi là thầy núi rồi sao tệ quá, thầy bây giờ xưa đất y là y ngon, bây giờ là y lá chuối. Thì ổng mới ngừng lại, nói ủa vậy chứ kính bạch quốc sư, tại sao ngài nghĩa là ngài ăn mặc cái y lát y, cái y bằng gỗ sao mà không mặc bây giờ lại mặc lá chuối vậy? Thì ổng lúc đó ổng thở ổng nổi ổng đói nè. Ổng mới bắt vô thì hồi xưa mà những cái đường đi mà từ đó trên núi nhà vô thỉnh thoảng có làm những cái trạm cho người ta đi ngựa đưa thư ghé vô, thì ổng mới ghé vô cái trạm đó và ổng nói ta đói quá. Thì lúc đó nói ta đi hỏi tại sao thầy lâu nay thầy không trở về, thì ổng nói vậy, nói giờ ta chỉ có muốn chết thôi, hỏi tại sao ngày lại gần nhà bà sớm quá vậy, trong khi con chưa có giác ngộ. Thì ổng nói bây giờ đó ta nói thật với nhà ngươi, bây giờ ta nói ta bây giờ cái này ta nói ra là khó nói quá, nhà ngươi đừng có hỏi nữa đó. Thế ổng nói con đó là con tin ngài như là coi như bực 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 nghĩa là thánh của con, phụ thân của con là ông nội của con đó là vua, nghĩa là vua vua A Dùng là tôn trọng tăng, mà tới đời con tới đời này ngài viết trên cái trụ ngài nói là không có sự thắng nào mà thắng được Tham Dùng. Mình nhớ không, cái câu nói của Hoàng Đế A Dục á, và ngày dặn con đời đời cái hội gì tao bảo mà con gì đi kinh lý ở biên cương mà để cho cái thứ phi hoàng hậu con nó làm bất lễ, bây giờ ngày này ngày không đi thất thực, mà bây giờ con nghĩ là ngài nên trở về hoàng cung để con bây giờ con đi rồi có ba của ngài mới tới, mà ngày bay có chút giờ con không biết làm sao đây, bây giờ ngài dùng thần thông để đưa cho tụi con đi mà là không có thường đưa vậy. Ông bây giờ ta không thể nói nhà ngươi được cái gì nữa. Thì ông vua ông có đang ông quỳ dưới gối ông đang nghĩ vậy, thì ông vua này ông này đến nỗi ông cũng nói được, ông vua không hiểu bây giờ con khó nói lắm mà con không biết vợ con đó là hoàng hậu nó có làm cái gì bậc ý với tôn sư hay không. Thì ông này nói bây giờ nhà ngươi ép ta cũng không thể nói láo được, có một người làm cho ta khổ lắm, ở nhà người nào gặp trong nước này làm cho tôn sư khổ thì con sẽ chặt đầu nó ngay, con sẽ giết nó ngay. Cái ông nói dạ người làm con khổ đó là hoàng hậu. Cái ông tức là ta đúng rồi, ta nói không sai mà ta đi như vậy là vì cái tâm của nó là không có tôn kính Tam Bảo, mà con về ta trước phế nó liền, nó giờ công không phải hoàng hậu không có lỗi gì hết. Thì ông có kể ông cũng còn thành thật, phải công nhận là cái ông này ông thầy núi này vẫn còn thành thật. Thầy núi là cái thời đó chứ thầy núi này nha, thầy núi là cái thời mà Tuyết Sơn chứ không phải là núi ở bên kia đâu. Thầy đủ ông thầy đó ông mới nói thế này, ông nói là bữa đó hoàng hậu sau khi ta ngồi thiền trễ giờ và hoàng hậu thì canh cơm trễ, hoàng hậu ngủ gục, và khi ta vào thì nghĩa là hoàng hậu đứng dậy làm thoát sinh đi, mà cả đời từ nhỏ tới lớn ta vào chùa hồi 7 tuổi rồi ta tu hành trong rừng núi chưa có từng ái nhiễm, nhìn đàn bà nhìn gốc chân thôi, thành ra ta tính thần thông, mà khi đó coi như là hoàng hậu đứng dậy tuột và ta thấy được cái nữ sắc và ta mất hết thần thông, thành ra ta mang cái y này cũng không nổi mà ta phải đi bộ về đây. Chứ ta cũng có cái gì hết, ta có lỗi chứ không phải là cái người mà giờ ta thấy, nghĩa là bây giờ cái ông này cũng hoảng hồn rồi, ông nói chết rồi, như vậy là sao giờ, như vậy là tôn sư mất thành thông, tao mất thành thông rồi, hỏi vậy bây giờ làm sao để cho tôn sư, nghĩa là tính sao bây giờ, ta chỉ có làm sao á mà có hoàng hậu là ta mới sống được thôi. Ông còn nói câu thể là từ nay phải có hoàng hậu sống bên cạnh ta mới là sống được, còn nếu không cái thế gian này coi như tiêu. Cái gì thấy cái người này có chứng tứ thiền mà chưa có chứng A-la-hán, để còn tham sân si, để còn cái ngã, thì khi đó ông vua này phải công nhận hay thiệt. Ông vua rất là hay, ông vua nó tưởng cái gì chứ, nếu mà quả thật tôn sư đó, mà thích cái hoàng hậu như vậy đó, con sẵn sàng để là cúng dường hoàng hậu cho tôn sư. Thì cái ông này hỏi nhà ngươi nói thiệt không, dạ con thọ ngũ giới với tôn sư chưa bao giờ nói láo, thấy không, con từ ngày con thọ ngũ giới với tôn sư con chưa bao giờ con nói láo. Thì lúc đó ông mới đỡ tôn sư lên và cho thiên kiệu lên về hoàng cung. Khi về hoàng cung thì đi như vậy là con mất hai tuần mới về tới hoàng cung. Thì về hoàng cung xong á, thì lúc đó vô tới nơi đó thì nhà vua cho triệu tập cái diệu thần và mời hoàng hậu lên, và nhà vua kê lỗ tai nó nhỏ nhỏ nói cái gì biết từ đố cái gì, nhà vua nói cái gì. Bây giờ ông Tâm đã là hoàng đế rồi, nếu ông từ hồi ông nói, ông nói với diệu trí, nói với hoàng hậu diệu trí cái gì đây. Tức là ông vua ông đồng ý nghĩa là gả cho luôn hoàng hậu, nhưng mà về tập trung nghĩa là hết thảy quần thần lại và nói kêu hoàng hậu lại nói nhỏ. Thì kề đố Diệu Trung nói nhỏ cái gì Diệu Trung? Nếu Diệu Trung là hoàng hậu thì ông nói cái gì?
Thấy bất định, thấy chắc có lẽ suối bả về làm cho ông sư thấy như là trên thân của bả là bất định nặng mà rốt là ông ấy.
Đúng rồi, đó, ông nói đúng không? Diệu Tịnh, Diệu Tịnh thầy nghĩ Diệu Tịnh là ông vô Diệu Tịnh, biểu bả nó làm gì? Sư bà Diệu Tắm, nếu mà sư bà là ông vô, sư bà nói nhỏ bằng hậu sao đó, nói sao? nói gì gì giờ bộ chú có chỗ kìa nha. Bây giờ cái dĩnh với cái dĩnh là hoàng đế, chú cũng xem là hoàng đế đó, cũng cháu của hoàng đế đó, cũng dĩnh tí cháu của hoàng đại đó, chú nghe chú ngang hoàng đại, chú là chú là vua, chú dặn vào hoàng hậu nói cái gì, dặn tới mặt nói cái gì đây. Nói sao
làm bộ cho
vậy
chứ không cho thêm
đó. Đi chút rồi vui vẻ gấp về nha, vui vẻ lại về bắt để vô cái gì
không có rồi. Thì ổng dặn nghe bà vợ đó, thì bây giờ phu nhân đến tiếp với ông sư đó, an ủi ổng làm sao để cho ổng không buồn nữa, nhưng mà phải cho ổng thấy những cái gì hồi nãy là thấy đẹp, bây giờ thấy xấu. Nên là thấy quá trang là chưa dư chưa hôi hay cái điều kia, để cho ổng chưa lúc nản lòng đó, rồi để mình trở lại chứng thời thành công lại.
Rồi cái đường cũng rất là hay, tức là nói làm cho ổng thấy cái xấu này kia là bà. Nhưng mà bây giờ bên đó là pháp đạo bên đi và si, thì nếu chú là hoàng đế thì chú sẽ nói nhỏ cái gì nói cho nghe thôi hả pháp đạo.
Dạ.
Nếu con là hoàng đế thì con trước khi mà đưa hoàng hậu cho thầy núi thì con sẽ nói nó nhỏ cái gì thầy núi khám ra nè hả, chú nói sao rồi không biết bây giờ thầy để bí mật đó nha, thầy để cái đoạn bí mật đó để thầy sẽ khai triển sao. Chú tâm thì nói là nói cho thấy bất định rồi, chú chứ đường đó là nói cho ông thấy vô dùng những cái lời chú khuyên cho ông thấy là đàn bà là bất định rồi, phải không, là khổ thì kia. Nhưng mà bây giờ thầy minh chỗ đó, nhưng mà ngược lại nha, ông vua mới nói này, thầy của ta là một cái bậc minh sư, lúc nào giới thể thanh tịnh, thầy của ta là thầy của mấy chục triệu dân ở cái xứ này nè, xứ của đại đế, nữa là ông nội ta là xứ của vua Tosala, tức là vua A Dục, lúc nào cũng là nghĩa là tiền rồi trên pháp vậy hôm nay, nghĩa là thầy của ta trần và hậu về để mà nâng khăn sửa túi, thầy của ta nghĩa là cần một cái người đó, không cần đúng đâu phải thần dân nào mà dám nói một câu mà xuyên tạc thầy của ta phạm giới thì ta cắt lưỡi ngay, không được, không là lưỡi ngay vua xưa ghê lắm, chỉ cần một câu nào nói ai mà nói xấu của thầy ta là tham dục, bữa nay ta gả hoàng hậu cho thầy của ta để cho thầy ta ổng có cái ý của ổng, ổng có cái chuyện vật pháp của ổng, tức là phía sau ổng có một cái gì đó, cái người thánh tăng đừng coi giờ nhìn họ mà đánh giá họ. Thì ông vua này ông nói những cái đó, thầy cấm tất cả từ quan tể tướng cho tới thần dân, người nào nói xấu thầy của ta bị chấn đầu, ai dám, ông vua xưa ghê lắm nha. Và riêng hoàng hậu đó thì phải đem theo tặng cho một xe đồ, đó là tất cả nữ trang ngày xưa đó làm vợ của một vị vua đó thì trang điểm một, bây giờ vợ của một vị thánh tăng phải trang điểm trong ngàn lần cho xứng đáng. Ngày xưa ta chỉ thọ có ngũ giới, bây giờ ông tăng này ông thọ tới 250 giới là phải 250 bộ đồ. Ngày xưa nó một ngày 25 bộ, bây giờ thay cho ta một ngày 250 bộ. Đồng thời ăn uống ngày xưa ăn chỉ 5 món, thôi bây giờ phải ăn 250 món. Nghĩa là cái gì cũng xứng đáng với một vị thánh tăng, đúng không? Đó, ông vua này ông rất là có hay như vậy đó. Thì như vậy đó, thì lúc đó ông xin núi, mà núi không phải núi Thâu Lai nha, núi hồi xưa để cho lòng nói Phật tử bên đi là xin tử thì núi này. Thì ông xin núi thời Phật á, ông mới sao? Ông mừng quá. Và trong khi đó, nhà vua thì cho ổng đó là đồ đạc, nói là kể từ bữa nay tất cả đồ đạc đó là tự ông phải chi, chứ không có ngự lâm quân, tại vì thằng con cái hoàng hậu thì hoàng hậu được quyền sai ngự lâm quân người hầu kẻ hạ để phục vụ, bữa nay tặng cho một cái kho quần áo của hoàng hậu đó, và dòng cái là ông này phải làm sao kêu đi mà giờ ổng một cái bồ lá chuối cũng không theo ổng nổi, đúng không, muốn gì mà đồ thì còn cho đồ nữ không cho đồ nam. Thì lúc ổng quý nhân tượng ông xin núi đó ở thì hai tình không tắm, phải không, rồi trên vai thì dắt một cái y bằng gỗ nhỏ cây, mà bây giờ đắp lá chuối, trong khi hoàng hậu thì mặc đồ rất rỡ, mà ngày xưa đeo có một con sàng gì đó, 250 con sòn, phải không, thì coi như là quá đẹp. Thì sao, thì ổng đi qua đưa điểm ra khỏi hoàng cung, thì người ta nhìn thấy một cái sự ông này ông ra, ông nhìn ông liếc thì ông thấy một cái sự chói lòa, có cái gì hai cái quá thái cực, một người thì quá là sắc trọng mà một người thì quá, và ông bắt lĩnh là phải nghĩa là sức nước thơm, nghĩa là phải là trang điểm. Thì hỏi vậy chứ lâu nay đó là giờ thầy chính đưa tôi bây giờ kêu ông này bằng chồng rồi đó, coi giờ lâm quân thầy kể từ nay cấp không được gọi nhà vua là coi như là phu quân đó, mà gọi cái ông thầy này là phu quân, vậy chẳng ai bây giờ phu quân cưới tôi rồi ở đâu, thì lúc đó ông mới ra tới hoàng cung trọng quảng hòn, rồi trên núi thì lạnh quá không thể sống được mà làm sao bay. Hồi xưa ông bay lên cái núi lúc ông chứng thiền, ông bay lên bây giờ cái núi Di Mã Lạp Sơn 10.000 mét làm sao mà leo lên. Bây giờ ông không có thần thông, ông mất thần thông làm sao mà đưa tôi lên đây mà không có sự trợ giúp của quân lính. Thì lúc đó cái ông mà sơn núi đó, ông sinh tăng, ông có nghĩ thế này, ông đi tới giờ nó bây giờ bà tăng cũng quên cái chuyện đó nữa, bây giờ xin nhà vua cho một cái gì đó, chạy vô nói cận vệ thì nhà vua mới nói hồi nãy không xin, nhà vua nói bây giờ cho ông một cái nhà mà binh binh cái vệ đường giống như là cái khu mà rest area vậy đó. Nhưng mà hồi xưa rest area nó phải như Mỹ đâu, nó chỉ là cái căn chòi căn rồi đấy, cái gì cái phân bò đó. Ở Việt Nam là cái phân bò cũng như lơm rest để làm cái chỗ cho những cái người lính đưa thương từ biên thùy về ghé ngủ ban đêm thôi. Thì cho một cái trạm, thì do một cái trạm nó vô thì tức ngựa nè, tức của con người nó ở tùm lưng cho, thì ông này cũng vô cái đó mà khổ ghê. Đồ đạc á thì đi á khoảng trên 250 bộ đồ, đừng có gì thấy khổ không. 250 bộ đồ á là gọi ông sách ông cũng thở không nổi, là ông cứ sách là 5 bộ là hoàng hậu đi đoạn đổng lui là ông lấy 5 bộ, ông lui 5 bộ. Hồi xưa á đi cái đâu là vua lính hầu đạt, bây giờ nổi thiên nổi cái quần áo nữ trang của hoàng hậu là ông đã khổ rồi, chưa kể những gia ly vàng bạc châu báu của hoàng hậu nữa. Rồi nước thơm vô bao động, ổng thở mồ hôi ổng ra rồi, ổng ráng đi như vậy là một tình lễ đó. Mà hoàng hậu thì hồi giờ là cái dân sung sướng đâu có gì, cứ đi đứng chờ mà ổng cứ di chuyển, ổng cứ khiêng đồ này ổng đọn là ổng khiêng. Mà đi tới cái chòi đó xong thì ngựa đưa quân ở đây, cái chòi này cho ổng. Rồi suy nghĩ hồi vô tới nơi thì ổng đứng không nhìn cái chòi trong đó là cứ bò, cứ trâu, cứ heo, rồi cái là đồ đạc nó dơ, không có cái gì để ngủ hết. Thì hoàng hậu lâu nay ngủ thì vừa quen rồi mới hỏi là ổng vậy chứ, hồi xưa vậy chứ là phu quân sống ở trên đó là ta sống ở trên rừng tuyết, ta đi tới mọi thiền và ta lặng, ta dùng cái lửa tâm mũi ta đốt, rồi ta đâu cần sửa, ta ăn, ta xuống mật cung, ta bay xuống, ta bay về thôi. Còn bây giờ ta sống cuộc đời thế chục sau nó phiền não quá, thấy nó cực quá, thì bây giờ sống sao bây giờ? Còn học cái tôi mà giờ tôi quen, bây giờ ông phải làm sao? À, thì lúc đó phải chi mà lý đạo có mấy hớp bụi rồi chạy vô cho ông bảo ông thầy đó mượn cũng đỡ lý đạo hả? Lúc đó bắt đầu ông này không thế rồi. Không thấm thiết chỉ mới có tình lễ sống trên ngũ dục thì thấm thiết. Thì tối đó là ông ráng vô rừng, hay ráng vô rừng rồi chặt những cái cây làm cái sạc cho hoàng hậu ngủ. Thì ông chặt đủ cái sạc cho nó thì làm cho hoàng hậu ngủ xong. Thì cái đêm đó tức là đồng hồng rồi hoàng hậu bảo mới nói cái này. Trước khi mà thành thiết mà coi như là xả cái giới và tài dâm, tại vì nhờ phu quân cũng chưa phạm cái giới dâm, thì làm ơn làm một cái trường phật, một cái đài để cho tôi xả giới trước nhé, tôi mới gọi đi vùng sao. Bây giờ thầy nói cái gì không? Cũng như bây giờ thầy á được nhậu vô gả cho rồi, giờ cái bà hoàng hậu hồi xưa đó là tôi giữ ngũ giới, nghĩa là chín ngày đã truyền cái giới đó cho tôi là không được lấy vợ người khác, không được lấy vợ, bây giờ ông lấy vợ mới để tử ông tức là tà dâm, mà tôi lấy một thầy tức là tà dâm. Thì bây giờ để tôi khỏi đọa địa ngục thì ông làm cái đàn đàng để thỉnh coi như là xả giới cho tôi. Thì khi đó ông này cũng khổ quá, thì ông biết sao, ông mới để ngày mai để làm, giờ đâu có dỗ đầu Phật. Thì ông mới lòng vòng ông chạy vô những cái chùa gần đó, những cái ông ngày xưa mà gặp ông là phải là quỳ lại cho ông này là có thần thông. Những cái ông mà đệ tử của ông ấy là giờ trụ trì những ngôi chùa nhỏ, gặp thầy vô mới xin một cái tượng Phật, xin cái chuông, xin cái mỏ, xin cái cuốc, rồi sai mấy đệ tử nó vô mới làm cái chỗ ngay cái trời, nó làm cái chỗ thờ Phật. Thì làm thờ Phật xong rồi mới thỉnh tốn ông thầy lại là an vị Phật trong đó. Thì ông mới lên ông ngồi, thì ông như người ta dễ thể, ông ta đâu biết không có tình thông đâu. Thì khi đó với ông thầy kia mà ông làm giáo họ hòa thượng A Xà Lê để mà làm lễ xả giới, kiếm đủ 10 vị tăng thì làm cái lễ xả giới nó gì biết sao không. Khi xả giới đó rồi đó thì ông mới đọc lại coi như là vi phạm vi pháp vi tăng, sao là ông nhắc là không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được tham sân si, nói là hết. Thì khi ông nói là vậy hết thì cái bà hoàng hậu với này mới hỏi gì, mấy cái ông thầy này ông cứ ngồi ông nói vậy á, chẳng hay như vậy là hòa thượng A Xà Lê, hòa thượng Đầu Đà thì giới hòa thượng có được thanh tịnh chưa? Thì ông giật mình nói giờ ta chưa được thanh tịnh, ta đã khởi tâm ái diệt, vậy hòa thượng không có quyền xả giới cho tôi. Thì cái bà hoàng hậu có suy nghĩ hoài, nó nói nếu mà hòa thượng không thanh tịnh thì không thể ngồi xả giới. Ngày xưa hòa thượng bay chứ không được, hòa thượng truyền giới cho đức vua và hoàng hậu, bây giờ hòa thượng mất hết, hòa thượng làm sao mà xả giới. Cũng như cái này á, cái chìa khóa này đó là có phải có người có 100 kg mới mở được cái khóa này, mà ngày có 100 kg mà giờ ngày còn có 1 kg lần sau ngày mở được cái giới đó. Thành ra ông suy nghĩ hoài mà không có phá cái giới là tôi không thể động phòng với ông được. Thì đêm đó ông thấy bất mặt quá, ông cho cái kia về hết, ông đi ông thành thiền vì cái câu nói của bà ấy, ông mất giới ông đâu thể xả giới tôi được. ông khởi cái tâm dạo tiên ông hành thiền, và sau một cái cơn hành thiền thì khi đó Phật hậu nghĩa là nằm đó rồi ông thao thai và tiền lễ ngay, rồi dắt y dắt áo rồi phục vụ cho bả, rồi sáng thì phải y múc nước cho bả tắm, rồi nấu nước, rồi chung lửa, rồi nghĩa là phục vụ. Hồi xưa đi đâu có vua có lính phục vụ, bây giờ thấy khổ quá thì tự nhiên ông giác ngộ, rồi ông giác ngộ rồi khi mà hậu ngủ rồi hoàng hậu mệt mỏi rồi hoàng hậu cũng ngái rồi cũng chảy nước miếng rồi chảy nước tre rồi cái son phấn gì biết mà. Khi một người phụ nữ đó mà bất chấp cái hạn quý vị ra đám cưới mà quý vị nó cấp giờ quý vị đi rửa cho quý vị để thử một hai ngày mà không có nước nó làm gì không ai vậy đó, thì ngài ngài thấy cái bà này nó là như ba lem thử quý vị đi đám cưới rồi quý vị cho mồ hôi dễ chảy rồi quý vị không có rửa không có chỗ nước thì làm cái gì. Và ngài thấy được từ đây ngày trước ngày cái đây trần hoàng hậu đẹp như tiên, và bây giờ hoàng hậu như là ba lem, cái là có gì quý vị so nhà ngài hai ngày trước và ngài hành thiền rút đi, ngài hành thiền rút như vậy ngài làm sao phải thoát khỏi cái này làm sao được. Và ngài hành thiền như vậy và ngài mới mang cái bộ y cổ ngày xưa vô, và ngày hành thiền như vậy đúng nửa đi, và ngày có thành không nó lại xả hết, và ngày bay về núi Mã Đạo Sơn. Thì bay về Mã Đạo Sơn xong thì có bên này đó bà hoàng hậu sáng sau thì nhà vua dẫn cho theo dõi mà, dẫn cho người theo dõi cái kế hoạch của nhà vua là như vậy nó hành cho ông này nó không chứ, nghĩa là bắt ông phải xả giới, mà ngày ông thanh tịnh thì ông có được xả giới tôi chứ, thấy không? Đó, thành ra là ông này ông cứ đưa tới sao giờ ông kiếm được ông về thì hoàng hậu trở về tới tôi. Thì mình phải công nhận cái này thầy phục cái ông thầy đó. Một là còn thúc cái ông vua tới 10 đúng không quý vị? Ông vua đó, bởi vậy hồi nãy thầy nói đó, đừng có bao giờ có cái tâm khinh thường một cái người có thần thông và một cái người ông vua phải có tâm tu được diện không? Nhưng mà người ta đó được học những cái giáo lý của ông thầy, chẳng những như bây giờ thầy đây nè, thầy lên pháp tòa thì giả như cuốn băng này, thì quý vị nghĩ thầy là tác giả những cuốn băng nghĩa là rất là thâm sâu về Phật pháp, nhưng mà một ngày nào đó nếu mà thầy vẫn bị ngã chấp tham sân si thầy sẽ đi lùi lại còn hơn là những vị mà vẫn ôm những cuốn băng thầy tu để một tiếng hơn thầy đúng không quý vị? Thành ra ông vua này thì rất là phục, đạo đức rất cao. Khi mà ông thầy mình nói tới muốn cưới vợ mình thương vợ mình đó thì theo như ta là chém đầu phải không? Chém đầu liền á, phải không? Nhưng mà vẫn vui vẻ cho vợ mình rồi còn nói nhỏ để mà vào một cái cảnh để cứu thầy mình trở lại với con đường chánh pháp hay không? Tức là đạo đức rất là giỏi. Nhưng mà đạo lực giỏi là do đâu? Giờ ngày xưa được ông thầy quá giỏi dạy, và ông thầy này do một cái phúc nghĩa là ông còn không thể ông chưa chứng quả. Thì nếu mà ông không phải là cục đá đâu cái gì, ông thấy sắc đẹp, ông chỉ thấy động tâm chứ ông chưa chứng quả mà. Hả? Do đó thầy mới nói đừng có một cái tâm khinh thường một cái vị mà phạm tâm, đừng khinh thường một ông vua mà khi ông hiểu đạo mình phải phục ổng. Và bà vợ cũng rất là phục luôn, nghĩa là vẫn biết phục chủ chồng trong này có những cái rất là hay mình phải học. Học thì nể ông vua, và nếu ông thầy này trở lại được, thầy không trở lại và có thành thông, và khi đó ông mới ban cái vô hoặc cung, và ông khi mà ban được ông vua nó khỏi nói rồi, chỉ cần thấy thầy đôn sư mà bay trở lại chứ là con không cần nói gì nữa đó. Là nói rồi thì ông về tới đó hoặc cung trước khi mà hoàng hậu và cái phái đoàn đi tới, thì đi tới nơi xong thì một buổi lễ cảm động và kính động sắp hối với chư Phật, và ông nói là một cái bài pháp ông quy tụ hết tất cả điện tử thân nơi, và ông nói đừng coi thường thầy là cái người đi lên núi Niệm Mã Lạp Sơn giống như là người ta đi chợ mà thầy vẫn còn xa ngã gì sắc. Cái gì nữa thầy nói không? Thầy ta nãy thầy nói một ngọn núi tu vi còn có thể sụp đổ không chỉ một cái đồi tàu thầy. Không, quý vị thấy không? Cái bài pháp này có những câu hỏi mà thầy nói về cái phước báo mình phải để ý. Rồi một Phật tử này đó là nè, Phật tử ở New Jersey mà không phải cái nhóm của con đâu nha, cái nhóm trước con đó pháp đạo. Nghe nè, này cái nhóm là nó New Jersey hỏi thầy nè. Thấy không? Con là một số Phật tử ở New Jersey được cô Lan đưa băng nghe. Và bây giờ con có câu hỏi như sau. À, con có câu hỏi như sau. À, trong kính bạch thầy, giáo lý đạo Phật xác định chúng sanh tạo tội do ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà ra. Nhưng Phật dạy ý nghiệp là nặng hơn hết. Ý nghiệp là nặng hơn là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Theo quan điểm của con, thân nghiệp nặng nhất, khẩu nghiệp hạng nhì và ý nghiệp hạng ba. Tức là cái nhà Phật mình cho là cái ý á, là khi mình khởi một cái ý mà hại ai đó là mình mang tội trước. Và cái thân á, thì mới là nhẹ hơn, cái thân khẩu nhẹ hơn cái ý. Chứ cái vị Phật tử này đó của một nữ Phật tử họ không đồng ý. Họ nói theo quan điểm của con, thân nghiệp nặng nhất, kế đó là khẩu nghiệp hạng nhì và ý nghiệp là mới là hạng ba, tức là nhẹ nhất. Đó. Thí dụ, đổi cho thí dụ, ý con khởi tâm giết người, nhưng con chưa ra tay thì tòa án Mỹ không kết án đúng không? Tại vì tôi sẽ giết tổng thống, có quyền freedom speaking, phải không? Nước Mỹ là tự do ngôn luận. Nghĩa là tôi nói tao, tao sẽ đánh mày, tôi sẽ chửi mày. Người dân có quyền chửi tổng thống đó, có quyền nghĩa là đăng báo chửi nhà báo có quyền dễ tổng thống này kia, nhưng mà chưa có ném cà chua là không sao đúng không? Trong báo hoặc quả nó dễ hay không bớt, nghĩa là hình đầu trâu hoặc ngựa gì cũng được hết đúng không? Nghĩa là thì cái việc phật tử này họ chứng minh tí con khởi tâm giết người, con nghĩ giết người chứ con chưa ra tay thì chưa bị chết án. Con nói con sẽ giết tổng thống mà con chưa mua súng bắn, con cũng không có bị chết án đúng không quý vị? Đó, miệng con chửi người ta thì bị lên án ngay, tức là cái khẩu nghiệp là bỏ nói nhẹ à, là bắt bạn nghe. Thân con cầm dao giết người thì bị tội rất nặng, do đó con kết luận thân nghiệp tạo tội nặng hơn ý nghiệp. Cái lý câu này là cổ gì sống ở Mỹ, thầy cổ đem cái luật pháp thế gian ra cổ nói, cũng có lý của cổ đúng không con? Cổ nói chẳng hạn như bây giờ thầy nói thầy đánh chú Vịnh, nhưng mà thầy nói xong cũng chưa có thành tội nặng, mà thầy giữ chú Vịnh là bắt đầu có tội nặng chút, mà là thầy dùng tay thầy tán chú Vịnh cái là ai cũng nói là thầy tầm bậy là đúng không? Đó, thành ra cổ đem cái lý này cũng bác cái kinh Phật. Là thì bây giờ có vị nào để mà nói lại với cái lý?
Chính là coi như là tất cả những cái hành động mà cổ nói là trở thành hành động là trước khi nói đó nó phải dẫn dắt bởi cái tư tưởng là cái ý là nó dẫn dắt đó là động, mà nó là cái cội nguồn của cái tội lỗi của cái quả phước.
À, cổ sẽ nói không, tôi giữ tổng thống, tôi khởi niệm chữ, tôi khởi trong tâm tổng thống không ai biết, chẳng hạn bây giờ tôi khởi cái tâm tôi ghét Diệu Trung, đây Diệu Trung tôi không biết đâu, phải không? Khởi cái ý trong này không ai biết hết, mà bắt đầu tôi suy ra cái miệng là Diệu Trung bắt đầu mới thủ với tôi, và tới lúc mà tôi tán Diệu Trung là Diệu Trung bắt đầu đi thương Diệu Trung sang, phải không? Thì cổ theo cái lý thế gian cổ nói đúng không quý vị? Cổ nói nghĩ trong tâm á là chưa có bị ai biết, ngày giờ tôi ghét chú được không biết, mà bắt đầu cái hại ngày xưa chú được ở tù, chú được thù gì đâu không? Thù nó đâu có làm gì được, tại vì cái ý con không làm được đúng không chú? Mà khi nào mà chú chửi nó cái là nó cọc chú á, rồi tới chú nữa mà chú mà dắt dao đánh nó cái là nó bắt chú liền, có không? Thì cái vị này cũng nêu cái lý do là ba con là một sĩ quan cải tạo chứng minh luôn, ba con ở tù 12 năm ha, mà ông thù với tổng hàng ngày hàng đêm luôn, mà bị tổng đâu làm gì được đâu, thấy không? Rồi á, ông chỉ cần chửi cho cái á là nó đem nó tù ổng liền, mà ông chỉ cần cái là dắt dao đâm cái bộ là nó giết ổng liền. Vậy thì tôi này chứng minh cũng hay lắm, tôi này coi là lớp trẻ đi qua đây còn còn ta thành bây giờ sao à, chú Tâm nói thầy hiểu, bây giờ mình phải nói cái lý để mình chứng minh cho cái gì còn trẻ này. Bây giờ thầy chứng minh này nè, chứng minh à, có một tên cướp vào đây dùng súng uy hiếp, bây giờ thầy nói xin lỗi nè, dùng mình đang cái pháp đây, rồi có một cái tên cướp nó cầm một cái súng vô đây, nó uy hiếp để nó lột chấn lột đồ của phật tử ngay cái chánh điện này, thì nó là gì? Nó có thân không? Thân cũng dùng, nó phải khởi cái ý lên, rồi nó mới vô đây nó dùng cái miệng nó ấy đứng yên, rồi nó dùng cái tay nó cầm súng, tức là thân khẩu ý. Rồi trong này cũng có một người là thân khẩu ý, nhưng mà chú tâm lúc đó chú cũng sẽ là đứng vậy. Giả sử bây giờ chú là cảnh sát chiều của Mỹ đâu này, mình không biết đi cậu, chú cũng có súng, rồi chú cũng dùng cái miệng, chú là tôi cứ sợ mày, tao sẽ chửi mày, rồi chú cũng dùng cái miệng đấu lại. Cái ý trong thân thể là phải bảo vệ, tức là ý niệm phải bảo vệ thầy, bảo vệ những cái gì bạn đồng tu để không bị hại, tức là ý ở trước. Rồi cái miệng chú ra, chú nó mày được cái làm tàn, tao cũng là cảnh sát đây, rồi chú rút cái súng ra và chú cũng là nghĩa là nó, tức là cũng thân khẩu ý. Nhưng mà một bên á thì là tội, mà một bên á là phước đúng không quý vị? Hiểu thầy nói không? Nhưng mà ý trong đó thì nói ý rất là quan trọng. Bây giờ thầy đi sâu nè. Một người bất trí, ha, người tâm thần không còn ý chí nên cầm dao giết người thì tòa án Mỹ xử tội sao? Hà, có không? Mấy cái tên tâm thần mà nó ra đuổi nó giết người gì đó, hay là nó đâm chém hay nó đi cướp thì nó ra ăn cắp siêu thị, mình á không có giấy mental, mình ở tù, mà cái thằng đó nó mental, tức là nó không có cái ý trong đó, đúng chưa? Nó là được tòa án Mỹ. Một người vô ý hút thuốc làm cháy nhà hàng xóm, tội nhẹ hơn là người chủ mua mà quăng thằng thuốc vô, đúng không? Cho nên là đó. Rồi Bin Laden dùng nghĩa là thủ đoạn tâm, nghĩa là nó chỉ dùng cái ý, chính là tư tưởng nó điều hành cái tổ chức khủng bố đó. Nó đến sập hai cái tòa nhà World Trade Center của Mỹ. Nhưng mà những cái thằng mà tay sai của Bin Laden trực tiếp, nghĩa là cầm bom hay là cầm súng hay là cầm cái nổ lên máy bay, thì những thằng đó kết án nhẹ, trong khi cái đầu của Bin Laden được treo giá 25 triệu, đúng không? Tại vì đó là cái ý, là cái chỗ mình khởi ra cái tâm mà nó là điều khiển cái bộ tham mưu. Rồi ngày xưa khi mà các vị học cải tạo trong đó, mà cái ông nào mà làm trong ban tham mưu á, với một cái ông cầm súng tác chiến, thì vậy cộng nó đi cái ông mà về mà phủ đập quỷ, hay về cái ông mà tình báo, hay là cái ông về mà cái ông mà chỉ cần dạy mà cái biệt phái giáo sư thôi, nó cũng hoặc là trường chiến tranh chính trị, mà ông nào mà dạy về tinh tì giận, dạy về cái mặt trận chiến tranh chính trị nó giận tội nặng hơn, đúng không?
Nghe Việt Cộng nó cũng nói cái câu mà rất là ngắn gọn để thấy là
yeah.
Quan trọng đó là tư tưởng chỉ đạo hành động
đó, nó cũng có cái câu đó,
tư tưởng chỉ đạo hành động, như vậy là cái ý nó quan trọng
rồi. Yeah. Thì tại vì cái chú cô bé này cổ cũng có lớn lắm, cổ chỉ hai mấy tuổi mà cổ thì sắp thân của Mỹ, cổ muốn hỏi cho nó rõ ràng, cổ sẽ cho cô không có ý, cô này không có ý là coi như là hỏi để mà là khó thầy, nhưng mà hỏi để mà khai mở cái trí huệ. Rồi tổng thống Bush ngồi ở tòa Bạch Ốc suy tính kế hoạch tấn công đánh cho nước Iraq để mà lật đổ Saddam Hussein. Mặc dù ông không trực tiếp cầm súng bắn giết, nhưng mà dân Iraq nó cái tội bớt là cái tội những người lính đánh lên nó. Thấy chưa? Thì cái ý là chứ. Bây giờ để ý coi. Nhưng mà cái người lính nó bắn cho đầu nhẹ, nhưng mà nó lúc nào nó cũng dân mà nó thù là nó thù ông Bush, cái người mà trong tham mưu đó. Rồi một đứa bé vị thành niên ý thức chưa phát triển đầy đủ, nếu phạm tội tòa sẽ xử phạt nhẹ. Bây giờ nhớ một đứa nhỏ 12, 13 tuổi nó làm cái gì vẫn xử nhẹ hơn, tại vì ý thức chưa được thành, cái ý chí nó chưa có phát triển đầy đủ. Người say rượu mất hết ý chí khi phạm tội tòa thường nhẹ tay hơn, khi say rượu cũng làm một cái tội đó nhưng mà nó cũng phạt nhưng mà nó nhẹ hơn. Rồi đó, quý vị hiểu cái thầy nói cái gì rồi. Thì tóm lại trong cái phạm vi của cái bài pháp phước báo hôm nay sẽ còn một tuần nữa mà hết, thì thầy nói sơ cho quý vị những cái mà mình tu lâu nay đó, mình làm phước vô lượng. Nhưng mà quý vị thấy nè, khi quý vị làm phước mà những người nào làm phước vừa xong mà quay một cuốn phim về biểu diễn photo ra 5-6 cái đích ra là hết sạch phước. Tại sao thầy nói hết sạch? Tại vì cái phước nó tạo ra cái gì? Thứ nhất, phước báo nó tạo ra danh tiếng, có không? Tiền bạc, địa vị và vật chất. Thì bây giờ đó, cô về Việt Nam, cô bố thí cho người ta ở đây cười, cô mổ mắt cho 100 người, cô làm ra 1000 cái CD cô gửi đi, thì cô được bao nhiêu người khen hả? Thành ra là thay vì cái phước đó để dành để mà giảm sanh của mình hả?
Nhiều khi người ta cần cái sự mà đóng góp
chính mình
của
cái đóng góp á,
chứng minh được là cái đồng tiền đó
thì cái chú chứng minh là khác. Mà có những hạng người thầy nói, có những người show up phe, thầy nói cái chuyện mà chú làm hay chú gửi để cho người ta về, chú viết một câu nếu vị nào muốn thì gửi tiền hay trực tiếp liên lạc với số phận đó, là cái đó là tâm họ muốn chuyển cái ngọn lửa mà phước báo. Nhưng mà có những người họ quay họ khoe, quý vị hiểu thầy nói từ học khoe đó. Có những người một cái gì thấy họ đi về đó, họ khoe, họ làm ra họ gửi cho biết tôi cũng ngon đó, tôi như vậy đó, thì như vậy là không được phước. Nghĩa là có phước hưởng liền là được cái danh đó, quý vị được cái danh. Chú đồng ý với thầy không đó? Thành ra Đức Phật nói đừng có cái gì có cái ngã trong đó là mình mất phước dễ sợ lắm đó. Mất phải vậy. Cũng như bây giờ quý vị cứ nhìn thấy thôi hồi nãy thì chứng minh rõ ràng một cái vị thầy bình thường nè, mặc y áo lèn xèn thì Phật tử nó nhìn vô là nó cũng cụ kính mà nó kính sơ sơ. Rồi cái ông thầy đó mặc đồ ngon lành rồi đắp y ngon lành, nó kính là đội cái sôi chuối vô là nó khác, là đeo cái mũi tiền lương lên đó là khác rồi. Nhưng mà mình phải cái tu hành mình mới có. Thầy nói cái niệm Phật tương ưng á, tu hành mình có tương ưng với cái hình tướng bên ngoài của mình không? Thành ra rất là quan trọng. Thì hy vọng quý vị sau này đó, mình có chùa, không phải là có chùa rồi là mình an nhàn để hưởng đâu. Cái trong này đó thầy cũng hưởng, quý vị cũng hưởng, mà hưởng rồi đó cái cây phước báo quý vị phải trồng tiếp tục chứ không phải bỏ phân bỏ bón. Thành ra càng có chùa cao cửa rộng, càng phải tu hành nhiều hơn nữa thì cái phước báo nó mới duy trì mãi. Còn nếu không đó là cái chùa đó trước sau gì cũng hết phước và đi tới cái chuyện là tan rã. Mình thấy rõ khi bắt đầu cái chùa mình mới vừa khởi lên cái đó là nó yên đẹp. Thôi khi bắt đầu vô đây cái là cái phước thiếu gì, phước thiếu thầy trò mình. Khi mà mình hiểu ra đó, người có con mắt trí huệ nó thấy nó có chuyện nội bộ nó xào xáo là mình hiểu được thiếu phước thiếu đức nó mới xảy ra, đúng không quý vị? Mà khi mình ráng mình chấn chỉnh, mình ráng mình tu hành thì cái gì bây giờ là chỉ có cái sám hối. Cái sám hối là quan trọng nhất, sám hối lỗi lầm và cái buông xả chấp ngã. Tại vì quý vị muốn chấm dứt luân hồi sanh tử là quý vị phải đốt hết những cái nhiên liệu mà đi vào luân hồi sanh tử. Thầy nói rõ cái nhiên liệu vào họ sẽ gọi là lòng tham ái, lòng tham dục, lòng tham tiền. Chừng nào đó mà chú Dĩnh bây giờ ngồi đây mà chú Dĩnh về nhà nghe nói cái nhà nó bị để làm cướp vô rồi, chú Dĩnh dẫn tính bơ, nghe nói nhà bị cháy, chú Dĩnh dẫn tính bơ, mà nghe nói cái gì xe bị mất dẫn tỉnh lên, thì lúc đó mình không còn nhiên liệu để trở lại đặt hỏi này. Rồi ai phê bình một câu mà mình mất ăn thua đủ là mình vẫn còn nhiên liệu để trở lại mà trả ơn trả quán cái này đó. Thành ra phải chấm dứt những cái nhiên liệu đó thì mới về có được làm được cái gì à. Thì phân tích cho quý vị thấy không phải dễ đâu. Thành ra mình đã tu hành mà nói gì cả phước báo quý vị khinh thường, nhưng mà thầy tí cho những thứ mà mình tổn đức, cũng do cái phước đó mà tổn đức, mà cũng do cái ngã đó mà tổn đức. Người mà làm không có ngã là phước vô được, có cái ngã vô là mất phước liền đó. Thôi bây giờ hết băng rồi, bây giờ thầy hẹn lại băng từ sau và chấp tay với mọi thứ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thưa quý vị, soi chân thầy nói sơ mình đã chịu khổ tiếng rưỡi nghe pháp, nhưng mà nó khai mở trí huệ cho mình dữ lắm. Thầy bỏ ra có như một tuần bỏ ra khoảng mười mấy tiếng đồng hồ để soạn bài, và những cái tinh tí trong những cái bộ kinh thầy lấy những cái nước cốt không đó, mà quý vị chỉ sợ khổ có nửa tiếng, sợ lạnh sợ tiết, rồi đời sau chết người ta dập xuống lòng đất, rồi chui vô bụng mẹ dập lòng đất, chui bụng mẹ dập lòng đất, cái đó mặc dù là cái khổ, cái đó là vô minh, đừng có dạy. Chịu khổ một chút xíu thôi, nhưng mà rồi vô khổ, để rồi đó sau này cái chui hoài chui hoài trong đó, thấy mình có hơn được tôi đâu pha không, có hơn được những cái ông sư như vậy không hả? Dạ. Núi Tu Di mà còn sụp đổ muốn gì là cái đồ gặp này. Rồi sao bây giờ bên đó núi Tu Di có sụp đổ chưa đó Pháp Đạo?
Thầy nói đúng đó, núi Tu Di cũng sụp đổ rồi, chỉ cái núi nhỏ.
Rồi thôi, nói rồi chào quý Phật tử Như Dịch Si. Đương nhiên mấy con mà còn nghĩ là phải trả, còn ăn cùng quán là còn quay lại đây mà trả.
Dặn ta nói là trả bây giờ.
Con ơi, dặn đứng chờ á. Bữa đó con nghe làm kim bao á, thấy con nhỏ mượn tiền lúc lâu đó con rồi.
Vậy là kiếp sau đỡ lại trả nợ đi chứ.
Trả hết. Trả lại nhà tôi ngồi. Trả lại nhà tôi ngồi.
Thầy, con tới.